Xin cảm ơn Chúa, xin cảm ơn sư Cam, sư Thái và các tôi tớ Chúa trong ban chấp hành của các con cái Chúa Tòa Thánh Hy Vọng. Thật ra thì tôi rất là được vinh dự để đứng ở đây buổi trưa hôm nay để cùng sư âm lời Chúa và Hội Thánh. Nhưng mà sẽ đi câu với một sư Thái thì lần đầu tiên trong đời tôi câu máy mà câu lưỡi không có mồi. Và anh Tuấn nói rằng nước nó hơi đục, cho nên cái lưỡi câu của mình, cái màu sắc nó ít quá, nó bỏ thêm cái màu sắc vô để mình câu nó thấy màu sắc, nó đớp vô nó ăn nhiều hơn. Thì tôi nhận ngay được một sự dạy dỗ từ nơi Chúa. Mà người nào mà ham màu mè đó, làm mắc câu không có mồi. Bắt câu rồi không có gỡ ra đâu. Ma quỷ nó cũng sẽ câu chúng ta nhiều màu sắc khác nhau lắm. Và nếu chúng ta không thận trọng, chúng ta đớp và sẽ dính câu của ma quỷ. Cho nên ở xứ này sẽ đặc biệt có câu không có mồi mà cá nó vẫn dính. Và thậm chí một sư Thái câu rất là tài, tại vì ông Kim Nhường nói với tôi như vậy chứ. Ông câu dính cá mà không phải dính ở chỗ miệng mà dính ở chỗ mắt. Giật lên một con cá dính ở ngoài miệng, tức là móc ngay mắt nó giật lên. Rất là đặc biệt. Đó là tài mà không thể chê được đâu được. Và tới hôm nay vẫn còn ăn cá rất là ngon. Cảm ơn anh Tuấn Phá Bà. Cảm ơn sư Thái cho tôi cơ hội quý báo này. Cảm ơn Chúa, chúng ta cùng trở lại trong sự cầu nguyện trước khi chúng ta đến với lời Chúa. Chúa ơi, con vui mừng cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời Ngài còn tin dùng con và cho con cơ hội hầu việc Ngài. Cảm ơn Chúa, gần 40 năm qua Ngài cho con được bước vào trong chức vụ hầu việc Chúa, trải qua nhiều giai đoạn. Chúa ơi, có những giai đoạn hết sức là yếu đuối, sa sút và hư hoại trong chính bản thân của con. Nhưng Ngài thức tỉnh linh hồn con và đem con trở lại với Ngài. Và con cảm ơn Chúa, Ngài có thăm viếng một cách tươi mới trong con bởi Thánh Linh của Chúa để dẫn dắt con hầu việc Chúa cách mới trong Thánh Linh để truyền giáo và thiết lập Hội Thánh của Chúa trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng con giữa giai đoạn khó khăn. Cảm ơn Chúa, Ngài bảo vệ che chở chúng con từ hồi từ lúc trước những lần tên mũi đạn của ma quỷ tấn công vào trong chúng con, để chúng con còn đứng vững đến ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn Ngài. Buổi chiều hôm nay con đứng trước mặt Chúa, lòng con chịu bắt phục sâu xa và tình yêu lớn lao của Ngài. Chúa ơi, giữa muôn người chung quanh con, những người tài năng hơn, những người tốt đẹp hơn, nhưng Ngài đã chọn lựa con để dùng con vào công việc của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài vô cùng. Hỏi Chúa, xin Chúa nhận lấy sự dâng hiến cuộc đời con còn lại để tiếp tục phục vụ Ngài cho đến khi gặp Ngài. Và tiếp tục giữ con và cứu con khỏi mà cạm bẫy cám dỗ của ma quỷ có thể câu nhử và làm chúng con rơi vào trong màn lưới của nó. Và xin Chúa tiếp tục ban sự sức dầu tươi mới của Ngài trên con, để cho con được ơn trước mặt Ngài ngay trong giờ phút này. Những điều gì Chúa muốn con nói và chia sẻ, điều gì Chúa muốn con thuật lại, thì xin Chúa kiểm soát và tể trị trọn vẹn trên con, để không lời nào riêng tư của con, không điều nào đến từ con mà đến từ chính Ngài, để cho mỗi chúng con người nghe anh ấy nhận được phước từ nơi Chúa ban cho và thêm đến lòng tin cậy bước đi phục vụ Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa giây phút phước lành Ngài ban cho tất cả quý ông bạn trên chúng con ngồi tại đây. Trong danh Chúa Jesus Christ, công bố lời Chúa sẽ được ban phước ngay giờ này bởi chính Ngài. Và loại trừ tất cả những điều gì tấn công, hãm áp, làm chi phối tâm trí, tâm lòng, chúng con không đón nhận được lời của Chúa. Nguyện Chúa làm cho lời Chúa trở thành lời sống động và mạnh mẽ trong chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Theo như các câu kinh thánh mà chúng ta đã nghe đọc, thì tôi xin đọc lại ở tại đây. Trong câu thứ 16, ở Giăng đoạn 14, Ta lại sẵn đài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Đó là tầm quan trọng của sự nhận đổ đầy Đức Thánh Linh. Đây không phải là một cái chuyện ngẫu nhiên. Nó không phải là căn cứ vào trong sự tốt lành trọn vẹn của một con người nào đó để nhận được sự đổ đầy Đức Thánh Linh. Nhưng căn cứ theo câu Kinh Thánh này thì chúng ta thấy được rằng một người nhận được sự đổ đầy Đức Thánh là khởi đầu từ sự cầu thai của Đức Chúa Giê-xu. Câu Kinh Thánh này nói rõ rằng ta lại sẽ nài xin Cha. Chúa Giê-xu Christ, Ngài nài xin Cha là Đức Chúa Trời để ban cho môn đồ của Ngài, cho những người tin Ngài nhận được sự ngự trị của Đức Thánh Linh, hay nhận được sự đổ đầy của Đức Thánh Linh trên đời sống của người đó. Mỗi một người trong chúng ta, nếu so với cái sự cực kỳ trọn vẹn và thánh khiết của Chúa thì chúng ta rất là bất xứng. Nhưng mà Chúa vui lòng ban cho chúng ta điều mà chúng ta có được về sự hiện của Đức Thánh Linh trên đời sống chúng ta là bởi sự cầu xin một cách tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ với Cha. Lời này nói rằng ta sẽ nài xin Cha. Cái sự nài xin này nó thể hiện cả một cái sự nỗ lực, một sự ra sức, một sự khẩn thiết và nài xin, chứ không có tính cách là bình thường. Xin thì cho, không xin thì thôi. Xin vậy mà nếu được thì tốt, không được thì thôi. Nếu mà xin qua loa, xin sơ sài thì cái chuyện đó chưa thấy nó là thiết thực và quan trọng. Nhưng khi thấy nó thiết thực và quan trọng là khi chúng ta phải xin một cách khẩn nài, tha thiết cho đến khi nào được mới thôi. Và chính Chúa Giê-xu, Ngài đã phải nói rằng ta sẽ nài xin Cha để Ngài ban cho các ngươi một đấng khác với ta. Đấng đó sẽ ở với các ngươi. Mà Chúa Giê-xu Christ nói ở tại đây là sẽ ở với các ngươi đời đời. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã đẹp lòng sự cầu xin của Đức Chúa Jesus Christ mà tất cả những môn đồ của Ngài nhận được sự đổ đầy của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ngự bên trong chúng ta, đó là một điều không phải tầm thường. Nó mang một tính chất vô cùng quan trọng, anh chị em ơi. Vì lời của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước đã phán rằng trong Ngài sau đó ta sẽ đổ thần Ngài xuống trên mọi loài xác thịt. Là ở trong tiên tri Ê-xê-chiên đoạn 36-37 thì nói rằng trong ngày sau rốt hay là trong những ngày đến, ta sẽ rót nước trên những kẻ khác. Ta sẽ lấy cái lòng đá đó ra khỏi con người và ta ban cho người đó tấm lòng bằng thịt. Và khi Chúa lấy lòng cứng cỏi, lòng bằng đá ra, Ngài đặt bên trong cái lòng mềm mại như bằng thịt rồi, thì Ngài nói tiếp rằng ta sẽ đặt thần ta ở trong các người. Ta sẽ đặt thần ta, thần mới ta ở trong các người, để ban cho người có năng lực để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời đã phán trước điều đó, được ban cho trên mọi loài xác thịt, nhưng nó phải được thể hiện đúng thời điểm. Và Đức Chúa Jesus đã nài xin Cha để Ngài ban cho các người tin nhận Ngài nhận được sự đổ đầy Đức Thánh Linh. Đây là một điều vô cùng quan trọng, vì chúng ta không thể coi thường được cái sự ban cho này. Có những người thấy điều đó không quan trọng, cho cũng được, không cho cũng không sao. Xin thưa với quý ông bà anh chị em, Chúa nói rất khẳng định trong Ngài sau đó Ngài ban cho. Không có nghĩa là ban cho cũng được, không ban cho cũng không sao, không phải. Cũng không phải là tôi nhận được cũng được mà tôi không nhận được cũng không sao, không có nghĩa đó. Mà nó thực sự thể hiện với cả một cái tâm lòng dốc đổ của sự khẩn này của Chúa Giê-xu này xin Cha ban cho Đức Thánh Linh trên con dân của Ngài. Nếu một ai xin một cái điều gì và xin một cách khẩn này, một cách tha thiết để cho kỳ được điều đó, và khi điều đó được ban cho thì không thể người đó có thái độ hờ hững hay là coi thường được, nhưng mà trân trọng một quý giá vì cái điều mình tha thiết này xin đó mình nhận được, thì cả một sự mừng vui không lời diễn tả nổi. Phải Chúa Giêsu Christ Ngài đã nài xin Cha để cho các môn đồ nhận được điều đó là điều cực kỳ vô cùng phước hạnh và quan trọng cho những người nhận được sự đổ đầy trên mình Ngài. Mà Chúa Giêsu Christ đã khẳng định một câu hết sức ý nghĩa ở tại đây. Ngài nói tiếp, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi. Ngài này xin Cha ban cho chúng ta Đức Thánh Linh, sự hiện diện của Ngài bên trong chúng ta, mà Chúa Giêsu Christ Ngài nói rằng thế gian không thể nhận lãnh được. Hay nói một cách khác là hàng tỷ người trong thế gian này không thể nhận được điều mà tôi và anh chị em nhận được. Và điều đó phải nói rằng một cái đặc ân quý giá, một cái sự vinh dự lớn lao để chúng ta có thể có được một đấng vĩ đại ở bên trong chúng ta. Đức Thánh Linh là ngôi bài của ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Chúng ta đã nài xin Cha để ban chúng ta được sự tha tội, nhận Giêsu Christ là cứu Chúa, chúng ta nhận được ngôi hai ở bên trong chúng ta và chúng ta được sự cứu rỗi của Ngài ban cho. Nhưng về ngôi ba của Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu đã nài xin Cha ban cho chúng ta ngôi ba Đức Chúa Trời. Với đức tin, chúng ta xin Đức Thánh Linh đến trên chúng ta và đầy dẫy trên chúng ta, Ngài ban cho chúng ta điều đó. Và đó là một sự ban cho cao cả, tuyệt vời. Vì ở trong Giăng đoạn thứ 7, Chúa Giêsu Ngài cũng đã phán rằng, kẻ nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh. Nếu người nào đến nhận nơi Ngài, thì người đó sẽ như một cái mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh. Dẫu lúc bây giờ Đức Thánh Linh chưa được ban xuống vì Chúa Giêsu chưa được vinh hiển, Chúa Giêsu thể hiện sự cầu xin nơi Cha, nài xin nơi Cha ban Đức Thánh Linh ở tại đâu? Ở Công vụ Sứ đồ đoạn 2 câu thứ 33 cho chúng ta thấy rõ cái câu giải đáp này. Tôi xin đọc Công vụ Sứ đồ đoạn thứ 2 câu thứ 33. Vậy sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đường thấy và nghe. Chúa Giêsu sau khi Ngài làm xong cái sự cứu chuộc, Ngài chết và sống lại, Ngài hiện ra cho hơn 500 người xem thấy Ngài thực sự từ kẻ chết sống lại. Và Ngài đã dặn dò các môn đồ hãy ở đó chờ điều Cha đã hứa. Trong ít ngày nữa các ngươi sẽ nhận được Đức Thánh Linh và quyền phép để đi nhân chứng cho ta. Và quả thật sau khi Chúa Giêsu từ giả họ Ngài về trời, và khi Ngài về bên hữu Ngài Đức Chúa Trời, tức là Chúa Giêsu đã được vinh hiển, Chúa Giêsu đã được đăng quang, Chúa Giêsu đã được Đức Chúa Trời đem lên rất cao và ban cho Ngài địa vị tối cao, và từ nơi Cha đó thì Ngài thực hiện cái lời cầu xin nơi Cha để nhận lấy Đức Thánh Linh Ngài đổ xuống cho mỗi những người tin nhận Chúa Giêsu là Chúa. Và lòng của họ khao khát chờ đợi thì họ đã nhận được cái sự ban cho từ nơi Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu đã nhận lấy Đức Thánh Linh ban xuống. Và đây là điều cực kỳ lạ lùng và phước hạnh cho tôi và anh chị em. Tại sao? Tại vì quý ông bà anh chị em ơi, Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời quyền năng, là đấng siêu nhiên, đấng vô hình, bằng lòng ở trong một thân xác bé nhỏ như chúng ta hữu hình yếu đuối này. Chúng ta thân thể mình bằng đất mà chứa đựng của quý ở bên trong, ha chẳng là một cái điều đặc biệt hay sao? Chúng ta là một con người bình thường ở trong xã hội này, nhưng bây giờ chúng ta có một đấng ở trong chúng ta, theo như Giăng nhất đoạn 1 đoạn 4 câu 4 nói rằng đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ ở trong thế gian này. Thì như vậy đó là một điều ha là kỳ diệu lạ lùng sao? Phải, tôi và quý ông bà anh chị em đã nhận được sự hiện diện của Đức Thánh Linh bên trong chúng ta. Đó là chúng ta chứa đựng được đấng vĩ đại ở bên trong cái bé nhỏ. Chúng ta chứa đựng một đấng siêu nhiên ở trong một thân thể hạn chế. Chúng ta chứa đựng một đấng vô hạn vô lượng ở trong một cái sự hữu hạn và yếu kém của chúng ta. Chúng ta là những con người tệ hại, đôi lúc chúng ta lỗi lầm, đôi lúc chúng ta ở trong sự bất khiết, Nhưng Đức Thánh Linh là Đấng Thánh Khiết bằng lòng ở bên trong chúng ta. Đó là một sự kiện quá kỳ diệu và lạ lùng. Hallelujah, cảm ơn Chúa vì chính Chúa làm điều này cho tôi và anh chị em. Với cái ý nghĩa mà Chúa Giêsu nói, ta sẽ nài xin Cha ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác. Đấng đó mang một cái sự thể hiện rất rõ ràng về Đức Thánh Linh là đấng cố vấn cho chúng ta, là đấng lãnh đạo chúng ta, là đấng yên ủi và giúp đỡ chúng ta. Chính đấng khác đó, tức Đức Thánh Linh đó, là đấng cầu thay cho chúng ta nữa. Và đấng ở bên trong chúng ta là đấng biện hộ chúng ta, và mang lấy một cái ý nghĩa rằng đấng đứng bên cạnh chúng ta để làm vững mạnh chúng ta. Chính Ngài là thần lẽ thật ở bên trong chúng ta cho đến đời đời. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Khi tôi học biết điều này thì tôi cảm ơn Chúa vô cùng, vì chúng ta có một đấng siêu nhiên đang ở bên trong chúng ta, mà nhiều tôi tớ của Chúa nói rằng Đức Thánh Linh là bạn lớn của chúng ta. Ngài không những chỉ là giáo sư mà Ngài còn là bạn. Ngài không chỉ là đấng cố vấn lãnh đạo dẫn dắt, nhưng Ngài còn là đấng giúp đỡ để ban ơn. Ngài không những là đấng cao trách phán xét về tội lỗi, nhưng Ngài cũng là đấng đứng cạnh bên để Ngài biện minh, để mà giải quyết cho chúng ta những rắc rối của chúng ta. Cảm ơn Chúa, đây là điều cực kỳ quan trọng anh chị em ơi. Bởi lẽ đó cho nên tôi muốn trân trọng nhân danh Chúa mà báo với quý ông bà anh chị em rằng anh chị em và tôi có đấng vĩ đại ở bên trong mình, thì chúng ta hãy chạy đến với Ngài, hãy thưa chuyện với Ngài, hãy nói chuyện mật thiết với Ngài, hãy tâm sự với Ngài, hãy trình dâng lên cho Ngài tất cả những điều gì chúng ta có thể trình dâng lên cho Ngài, vì chính Ngài là đấng cứu giúp cho chúng ta. Đấng ấy tức là Đức Thánh Linh ở với chúng ta đời đời. Anh chị em ơi, chúng ta đọc nghe qua thì thấy dường như nó không thể hiện được cái sự thấm thiết của tình yêu Ngài đối với chúng ta. Nhưng suy nghĩ cho cạn cùng thì anh chị em sẽ thấy được cái sự tuyệt vời này. Ngày hôm nay ở Việt Nam cũng đang báo động một cách thật sự là đáng buồn, là người ta nói rằng những người tin lành trước đây không có ly dị nhau, mà bây giờ ly dị bỏ nhau rất nhiều. Thật sự là một điều đau đớn. Lý do tại sao? Họ yêu thương nhau, họ đã bằng lòng kết hôn với nhau, họ bằng lòng lập giao ước để mà kết chặt nhau, và Chúa nói không được phân rẽ. Dầu đó là một cái sự trọn vẹn của tình yêu, họ mới tiến tới hôn nhân. Và Chúa nói không phải là hai nữa mà là một. Và sự răn dạy của Chúa về tình yêu trong hôn nhân là đỉnh cao của tình yêu, giống như Đấng Christ yêu hội thánh và phó mình vì hội thánh. Nhưng hỡi anh chị em, họ là một thịt với nhau, nhưng mà đôi khi họ không chịu đựng nổi và họ sẵn sàng chia tay nhau. Và ở tại trên đất Mỹ này, có nhiều khi vợ chồng họ cũng không chịu đựng nhau nổi, họ cũng chia tay nhau. Có những đứa con không chịu đựng nổi cha mẹ, họ cũng sẵn sàng chia tay. Có những người cha người mẹ cũng không chịu đựng nổi con mình nữa và nói thôi tốt nhất hãy đi ra ở riêng đi. Và đôi khi những người thân thiết với nhau, anh em chị em ruột với nhau, đôi khi không thể chấp nhận nhau và không ở với nhau được, vì có những điều nó không đồng ý với nhau. Nhưng anh chị em ơi, khi tôi và anh chị em đọc lời này, hãy suy nghĩ đi. Đức Thánh Linh ở trong chúng ta cho đến đời đời. Dẫu chúng ta tệ hại như thế nào, Ngài cũng không bỏ. Dẫu chúng ta sai lầm như thế nào, Ngài cũng không rời. Dẫu chúng ta làm cho Ngài buồn lòng, Ngài khó chịu, nhưng Ngài vẫn ở đó chờ đợi trong sự yên lặng để mong chúng ta hãy quay trở lại với Ngài. Đôi khi chúng ta đã làm buồn lòng Thánh Linh. Kinh Thánh chép rằng Đức Thánh Linh yêu mến chúng ta đến nỗi Ngài ghen thương, chỉ vì chúng ta đã lật phai tình yêu đối với chính mình Ngài. Nhưng không vì lẽ đó mà Ngài không ở với chúng ta nữa, Ngài rời khỏi chúng ta. Cô cảm ơn Chúa Đức Thánh Linh Ngài là đấng đã và đang tiếp tục ngự ở bên trong chúng ta để tiếp tục thánh hóa chúng ta, đổi mới chúng ta, kiện toàn chúng ta, ấn chứng chúng ta cho đến ngày cứu chuộc Chúa Jesus Christ trở lại thì chúng ta được trình diện trước mặt Cha của chúng ta ở trên trời. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Hãy trở nên như năm người nữ khôn ngoan, giữ cho được dầu, giữ cho được lửa, giữ cho được thanh linh và quyền năng của Ngài để chúng ta có thể trình diện trước mặt Ngài khi Chúa trở lại. Phải, Đức Thánh Linh là đấng ngự bên trong chúng ta, và chúng ta là những người nhận được sự đổ đầy Đức Thánh Linh là điều vô cùng quan trọng. Lời của Chúa luôn luôn nhắc nhở tôi và anh chị em rằng đừng làm buồn Thánh Linh, đừng dập tắt Thánh Linh, đừng chống nghịch Ngài. Hỏi quý bạn chị em, nếu Chúa muốn chúng ta làm một điều gì đó, hãy vâng phục Ngài đi, vì Đức Thánh Linh là đang ở bên trong chúng ta cáo trách chúng ta. Nếu Chúa muốn chúng ta hòa thuận với một ai đó, nếu chúng ta muốn tha thứ cho một ai đó, nếu Chúa phán dạy với chúng ta vâng phục Chúa làm một điều gì đó, hãy thuận phục Ngài đi. Ngài không bao giờ lầm lẫn và chỉ dẫn cho chúng ta vào trong con đường sai trật, nhưng Ngài sẽ đưa chúng ta vào trong con đường tốt lành. Vì Kinh Thánh đã khẳng định rằng ý tưởng của Ngài là ý tưởng bình an, không phải tai họa. Đường lối của Ngài là đường lối trọn vẹn chứ không phải là sai trật. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho tôi và anh chị em thật sự nhận thức được rằng tầm quan trọng của sự nhận đầy Đức Thánh Linh là điều vô cùng quý giá, vô cùng đặc biệt, vô cùng là tuyệt vời, để chúng ta lưu giữ Ngài mãi ở trong chúng ta, để chúng ta bước đi và phục vụ Chúa của chúng ta. Điểm thứ hai, tầm quan trọng của sự nhận đổ đầy Đức Thánh Linh đó là chính Ngài ngự bên trong những người nhận Ngài, những con dân của Ngài, để Ngài trang bị cho những con dân của Chúa các ân tứ của Đức Thánh Linh để phục vụ Ngài. Đức Thánh Linh ngự ở bên trong, Đức Thánh Linh giáng xuống ở bên trong. Chúng ta nhận được Đức Thánh Linh thì lập tức Ngài trang bị chúng ta các ân tứ của Ngài để chúng ta phục vụ Ngài. Mà theo như Kinh Thánh Côn Tô nhất 12-14 là ít nhất là có được liệt kê ra 9 ân tứ, gọi là ân tứ siêu nhiên của Đức Thánh Linh để phục vụ Ngài. Ngoài ra có 5 ân tứ chức vụ mà Kinh Thánh nói trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11, và các bông trái của Đức Thánh Linh trong Ga-la-ti đoạn 5 câu 22 trở đi mà khi nãy người hướng dẫn chương trình đã đọc cho chúng ta, hay là chúng ta đọc theo thời đối đáp. Điều đó cho chúng ta thấy rằng thật sự Đức Thánh Linh ngự bên trong chúng ta để Ngài trang bị chúng ta trong cái lĩnh vực này để chúng ta phục vụ Ngài. Và Hội Thánh ngày hôm nay cần được các ân tứ của Đức Thánh Linh để phục vụ Ngài. Quý bạn chị em ơi, vì Chúa Giê-xu Christ Ngài nói rằng ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Ta đi lệnh lợi cho các ngươi, ta sẽ sai Ngài đến, chính Ngài sẽ làm chứng về ta cũng như các ngươi sẽ làm chứng về ta. Ngày hôm nay có rất nhiều kế hoạch, có rất nhiều phương pháp để cá nhân chứng đạo, chẳng hạn như là chương trình chứng đạo sâu rộng mà chúng ta nghe bà Mục Sư Ngọc nói. Chúa ban cho rất có kết quả, mở rộng công việc của Chúa. Vâng, nhưng hỏi các bạn chứ, chúng ta phải nhận biết rằng phương pháp tốt, người thực hiện tốt, nhưng nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời không đồng công cộng tác thì chúng ta không thể thành công được trong cái công việc này. Vì chúng ta không thay đổi được lòng con người. Chúa Thánh Linh ở bên trong con người tái sanh đổi mới con người để cho họ thuộc về Chúa và nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Cho nên ân tứ của Đức Thánh Linh vô cùng quan trọng ở bên trong chúng ta để xây dựng và phát triển Hội Thánh của Chúa. Mỗi một người trong các bạn chị em, Chúa cho có những ân tứ khác nhau để phục vụ Ngài. Xin Chúa chúng ta hãy tiếp tục gia tăng cái điều đó thêm hơn nữa để góp phần xây dựng và mở rộng vương quốc của Chúa. Phải, vì Đức Thánh Linh đến để ban cho con dân của Ngài những cái ân tứ đặc biệt để phục vụ Chúa, đem lại sự kết quả lớn lao cho chính mình Ngài. Cảm ơn Chúa, trong 20 năm qua, dầu tôi đã học về Chúa được 38 năm, nhưng mà phải thật sự mà nói, chỉ có thể nếu được kể thì chỉ 20 năm mà thôi. Mười mấy năm trước đó tôi cũng hầu về Chúa, tôi cũng giảng, tôi cũng làm phép báp tem, cũng ban tiệc thánh, cũng tổ chức truyền giảng, cũng làm đủ mọi công tác mục vụ của một mục sư. Nhưng thật sự tôi chưa kinh nghiệm về Đức Thánh Linh, ân tứ và quyền năng của Ngài. Mãi cho đến khi năm 1983 tôi hạ lòng xuống ăn năn trước mặt Chúa, tôi cầu nguyện với Chúa xin Chúa thương xót và làm lại, nghĩa là tái thăm viếng và làm tươi mới lại cái tâm linh của tôi và chức vụ của tôi để tôi bước đi với Ngài. Và tôi thấy thật sự sau 75 tôi rơi vào trong trạng có thể nói là rất là sa sút. Không phải riêng mình tôi, có lẽ là tình hình chung của cái đất nước là như vậy. Và tôi với một ông mục sư bây giờ rất là nổi tiếng ở tại Việt Nam và là một hội thánh cũng có thể nói lớn nhất trong hội thánh Tư Giác, gặp nhau là đánh cờ tướng từ sáng tới chiều, nhiều khi không ăn luôn. Không đánh cờ tướng thì rủ nhau qua bên truyền đua để đá banh chơi. Và cứ ngày này qua ngày khác cứ như vậy. Thật sự sau khi mà tôi hạ lòng xuống ăn năn trước mặt Chúa, tôi thấy xấu hổ quá. Chúa kêu gọi mình hầu về Chúa đâu phải kêu gọi mình để đi làm mấy cái chuyện linh tinh đó. Nhưng mà thật sự khi đời sống yếu đuối sa sút rồi, mình không còn biết mình làm cái điều đó là buồn lòng Chúa. Ô tôi 3 tháng trong hạ lòng xuống ăn năn xin Chúa tha thứ, rồi cùng với các thanh niên trong hội thánh cầu nguyện xin Chúa thương xót thăm viếng buổi sáng, rồi cầu nguyện thêm buổi tối, rồi cầu nguyện thêm buổi trưa. Suốt 3 tháng như vậy chúng tôi cầu nguyện với Chúa, cho đến một ngày kia khi chúng tôi cầu nguyện chữa lành cho một thiếu nữ thì thánh linh của Chúa đổ xuống và tôi kinh nghiệm được chính Ngài. Bắt đầu từ đó giống như một cái sự gì vỡ tung ở trong cái tâm linh và đức tin của tôi ra. Tôi trở lại, tôi đọc, tôi suy gẫm lời Chúa, tôi thấy ánh sáng được mở ra. Và từ đó thực sự tôi vui sướng vô cùng. Và tôi xin thưa một cái sự kiện đó là cái tóc của tôi bây giờ nó cũng rụng nhiều. Lý do là trước đó, xin thưa quý ông bà anh chị em, tôi soạn bài giảng không có được. Mỗi lần là cứ lay hoay là tới tối thứ 7 sáng chủ nhật rồi. Cứ lay hoay là tới thứ 7 chủ nhật là phải giảng rồi. Mà thời điểm đó đâu có mời ai giảng được đâu. Ai ở đâu ở đó, không có ai qua ai nữa. Chọn bài giảng không được, riết rồi tôi nắm tóc, tôi lấy tay tôi nắm rồi tôi bước ra, tôi nói Chúa ơi, Chúa cho con bài giảng đi. Và tôi lật Kinh Thánh từ sáng kia khải quyền tôi tìm, không thấy câu nào được Chúa dạy, không thấy chỗ nào để giảng được hết. Mà lay quay cứ thứ bảy tới là chủ nhật, thứ bảy tới sự có ngán tới cần cổ vậy đó, muốn trốn không biết trốn ở đâu. Và thưa với anh chị em, nhiều khi tôi đứng lên tôi giảng rồi, tôi giảng xong tôi không muốn nhìn mặt con cái Chúa, tôi kiếm chỗ nào tôi trốn cho nó, thì khổ gì đâu cái chuyện mình vậy này. Thiệt tình là khóc ra làm sao hết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, sau khi tôi hạ mình sẽ ăn năn hết, xin Chúa tha thứ, xin Chúa thương xót thăm viếng con đi, phục hồi lại cho con những gì mà Chúa ban cho đi. Chúa thăm viếng và làm lại cái hội thánh này như là thời các sứ đồ để Chúa ơi, cầu nguyện tha thiết như vậy. Và cảm ơn Chúa, qua khoảng độ chừng 3 tháng như vậy, từ tháng Giêng cho đến tháng 3, tôi còn nhớ rõ là ngày 23 tháng 3, lúc bây giờ Đức Thánh Linh đã tuôn đổ trên tôi, kinh nghiệm được Ngài và phép lạ đã xảy ra. Phép lạ xảy ra. Ô, trong hội thánh được Chúa thăm viếng phấn hưng cách mạnh mẽ. Nhiều con cái Chúa được chữa lành. Hội thánh nhóm lại gia tăng. Và số nhóm lại càng ngày càng gia tăng, từ mười mấy người nhóm lại hàng tháng đó, đó là gia tăng lên 30, 40, 50 người, gia tăng lên cả 100 người tại cái phòng nhỏ lắm, cho nên phải chia làm 2 lễ nhóm lại. Rồi tiếp tục, nghĩa là chừng khoảng 5 năm sau thì hội thánh gia tăng lên khoảng hơn 500 người trở lại với Chúa và nhóm với hội thánh. Bởi sự thương xót và sự ban cho của Ngài. Về những sự chữa lành, về sự đuổi quỷ giải cứu thì hầu như là Chúa dẫn dắt liên tục để làm công việc đó và Chúa đưa họ đến với Ngài. Phải, xin Chúa trang bị cho tôi sự ban cho của ân tứ Đức Thánh Linh và sức sống mới từ nơi Ngài để thi hành chức vụ. Và chính Chúa Ngài cũng tỉa sửa để làm sạch sẽ những cái sự sai trật trong đời sống của tôi. Và từ đó đến nay tôi không còn, cảm ơn Chúa, không rơi vào trong tình trạng phí cái thì giờ cho cái sự không nữa, đầu tư hết cho Đức Chúa Trời. Và xin Chúa Ngài thật sự sử dụng. Và tôi muốn nói với quý bạn chị em điều này một bằng chứng là từ khi theo 5 năm tôi được kinh nghiệm Đức Thánh Linh thăm viếng tới năm 1988 thì một số các mục sư truyền đạo hiệp chung nhau lại cầu nguyện kiên ăn 7 ngày để xin Chúa phấn hưng hội thánh, xin Chúa ban phước cho 10 năm trước năm 2000, tức là năm 1990 cho đến năm 2000, để xin Chúa cho một mùa gặt. Cầu nguyện tha thiết quyết liệt như vậy. Và lần đầu tiên trong đời kiên ăn cầu nguyện mà xin lỗi không phải kiên ăn trọn thời gian, đó là 24/24 mà kiên ăn từ sáng cho tới 7 giờ tối rồi ăn cháo, cháo lỏng đó, à, để tại vì lúc bấy giờ cũng chưa biết kiên ăn cầu nguyện là gì nữa. Mình cảm ơn Chúa, qua 7 ngày chúng tôi cứ làm việc như vậy, cứ tìm kiếm Chúa và Thánh Linh của Chúa đổ xuống. Ồ, nhiều phép lạ xảy ra, sự chữa lành xảy ra, nhiều anh em được viết giấy phấn hưng và sự mạnh mẽ của sự tuôn đổ xuống. Tới cái lúc mà hầu như là cái sự khao khát để đón nhận Thánh Linh Chúa mở rộng ra, và nhiều đời sống được kinh nghiệm sự nhận lấy, sự đổ đầy được Thánh Linh. Và bây giờ thì có một cái ngõ rẽ mới kể từ cái sự sinh hoạt theo cái cách mới của Thánh Linh, không còn thuận hiệp với cái tổ chức cũ mà tôi hầu về Chúa nữa. Cho nên tôi đã được cho lên đường để đi mở hội thánh tư gia và thành lập từ đó đến ngày hôm nay. Cùng với nhiều tôi tới Chúa trong lúc bấy giờ cũng đã bước ra và thành lập hội thánh tư gia. Và xin thưa với quý bạn chị em, bởi ân điển của Đức Chúa Trời ban cho, bởi sự trang bị của Đức Thánh Linh trên các tôi tớ của Chúa và hội thánh của Ngài, các ân tứ của Đức Thánh Linh về quyền năng của Ngài để phục vụ Ngài, cho nên hội thánh được đứng vững và phát triển cho đến ngày hôm nay. Nếu không có Đức Thánh Linh, thật sự chúng tôi không làm gì được. Tôi nhớ lần đầu tiên mà tôi được cái giấy mà công an thành phố mời lên để làm việc với cái nội dung là truyền đạo trái phép, thì thật sự chúng tôi rất là lo lắng, không biết phải làm sao, không biết phải trả lời sao, mà đưa vô cái phòng gọi là phòng phản gián để mà điều tra xét hỏi. Vì chúng tôi đã từng được biết rằng mình được báo cáo lên cấp trên là CIA của Mỹ cài lại để chống chính phủ, cho nên chúng tôi là đối tượng vô cùng nguy hiểm. Cho nên năm 2004 tôi xin passport để mà đi du lịch ở nước ngoài đó thì không được giải quyết. Và cuối cùng thì họ trả lời cho cái dịch vụ là tôi là thành phần nguy hiểm không được ra khỏi nước, với cái sự phê chuẩn như vậy. Thật sự là phải đối diện cực kỳ khó khăn đó, chúng tôi sợ lắm. Nhưng cảm ơn Chúa là khi Chúa ban cho chúng tôi sự tuôn đổ từ nơi Ngài, lòng chúng tôi thật sự bình an. Chúng tôi trở lại với lời Chúa. Chúa nói rằng các ngươi đừng có sợ, trong 9 giờ đó Đức Thánh Linh sẽ dạy cho các ngươi những lời phải nói. Chúng tôi cầu nguyện và thấy lòng được bình tĩnh, nhưng cũng lo. Khi bước vô ngay cái cửa là thấy nó là muốn rụng rời rồi. Trái tim nó bắt đầu nó hoạt động bất thường rồi. Và khi vô cái tên cái phòng để phản gián lại càng nữa là mặt mày không còn thấy máu đâu hết. Thật sự kinh hoàng. Nhưng cảm ơn Chúa, từ lúc khởi đầu như vậy, rồi lần này qua lần khác, lần kia qua lần nọ. Thế là lúc đầu chúng tôi bị quay, nhưng sau đó thì chúng tôi quay lại cái người phỏng vấn của mình bằng cái sự mạnh dạn mà Chúa ban cho. Và chúng tôi phải chịu đựng suốt thời gian 20 năm qua như vậy. Cảm ơn Đức Chúa Trời, cho đến bây giờ thì chúng tôi không sợ những điều đó nữa, mà những người làm cái công tác đó sợ đối với chúng tôi. Tại sao? Tại vì họ nói đi đâu cũng thấy hội thánh tư gia hết. Có lần họ, cái lần này họ gặp tôi ngay cái chỗ quận này, cái tôi tới chỗ khác thì họ vô gặp nữa, nói sao đi đâu cũng thấy ông hết vậy. Thì tôi trả lời chứ tôi đi đâu ông theo tôi làm chi cho gặp tôi. Cái chỗ của tôi thờ vào Chúa, để cho tôi thờ vào Chúa đi chứ ông theo chi vậy. Và cuối cùng thì cũng nghĩa là mời lên làm việc đã đời cuối cùng thôi. Xong có lần thì sau khi làm việc căng thẳng rồi giây phút xả, giống như giảng xả đó, thì nói thiệt với ông Lạc, làm việc mấy ông nhức đầu quá. Nói sao nhức đầu? Nó làm việc mấy ông không có điếu thuốc hút, không có ly nước uống, nó là nhức đầu không chịu nổi. Tôi nói vậy thì thôi đừng làm việc nữa nha. cứ để cho ông khỏe đi. Và cảm ơn Đức Chúa Trời. Từ đó thì Chúa thật sự trang bị cho chúng tôi sự mạnh mẽ, dạn dĩ, can đảm để có thể nói về Chúa, cao rao về Chúa. Và sau này thì thật sự họ nói, chúng tôi nghe được lại rằng đúng là mấy ông tư gia này không sợ ai hết, không sợ ai hết. Phải, chúng tôi không sợ con loài người, nhưng tôi sợ Đức Chúa Trời của trên mình. Chúng tôi không vâng phục con người, nhưng vâng phục Đức Chúa Trời, vì chính Ngài đã trang bị cho chúng tôi ân tứ và quyền năng của Ngài để phục vụ Ngài, để làm vinh hiển danh của Ngài. Phải, chúng ta nhận được sự đổ đầy Đức Thánh Linh không phải ở đó mà khoe khoang để mà tự mãn kiêu ngạo. Vì Chúa Giêsu Christ nói rằng, ta ban cho các ngươi đấng yên ủi, ta ban cho các ngươi thần lẽ thật để đấng đó sẽ làm vinh hiển danh ta. Các ngươi cũng làm vinh hiển danh ta. Phải, tôi và anh chị em nhận được sự đổ đầy Đức Thánh Linh là để chúng ta làm vinh hiển Chúa Giêsu Christ ở trên thế gian này. Dầu quý vị và anh chị em ở đây hay là ở trong quê hương của mình, bất cứ nơi nào, chỗ nào, nếu chúng ta sẵn lòng đón nhận sự đổ đầy Đức Thánh Linh thì hãy biết rằng Chúa muốn qua chúng ta để làm vinh hiển danh của Chúa Giêsu Christ ở trên thế giới này. Và ngày hôm nay chúng ta thấy Đức Thánh Linh đang hành động qua các tôi tớ của Ngài là những sứ giả phấn hưng để giảng về danh của Chúa Giêsu với quyền năng dấu kỳ phép lạ cặp theo, và thật sự danh của Chúa được vinh hiển cả sáng. Cách đây khoảng độ 2 tuần thì tôi được đi dự cái buổi truyền giảng phấn hưng ở tại Florida. Thật sự tôi được thuyết phục và lòng của tôi thật sự được thôi thúc để mà xin Chúa làm điều đó trên đất nước Việt Nam của mình. Tại vì chương trình đó họ bắt đầu truyền giảng một tuần, dự định là một tuần thôi. Nhưng sau đó những dấu kỳ phép lạ xảy ra. Rồi Chúa muốn cho họ tiếp tục giảng, họ thuê một cái hội trường, họ thuê hai cái mái nhà lắp ráp lại nhau rất lớn. Và chúng tôi phải đi lúc 5 giờ sắp hàng để mới có thể vô và kiếm cái chỗ tốt nhất ngồi, giống như ngồi trước tòa giảng vậy nè, để mà có thể gần diễn giả, để có thể nghe thấy những điều Chúa làm. Và thật sự Chúa làm rất là lùng. Và buổi sáng mỗi ngày, buổi tối mỗi tối, và cứ trước 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng rưỡi là người ta đã sắp hàng để chờ đợi đi vào dự những buổi nhóm đó. Và tôi thấy thật sự được thuyết phục là họ hát ngợi khen Chúa gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ hát ngợi khen, thờ phượng Chúa, tôn vinh Chúa, ca ngợi Chúa, và sự hiện diện của Ngài giáng xuống. Và họ giảng thì xin lỗi, không có dài hơn như tôi giảng ở đây đâu, nhưng mà rất ngắn thôi. Nhưng mà bởi sự cầu nguyện đó, nhiều người nhận được sự chữa lành và họ bước lên. Có những người bỏ nạn, có những người quăng cái bình dưỡng hơi đó ở trên cái bục giảng đó, vì có sự chữa lành của Chúa đã đến. Lòng tôi nôn nóng, tôi nói Chúa ơi, xin Chúa ban cho chúng con nhiều hơn nữa đi, để về đất nước Việt Nam chúng con để làm cái công việc của chính Ngài. Phải, vì Chúa Jesus Christ, Ngài đã nói rằng Đức Thánh Linh đến để làm vinh hiển danh của Ngài, và các môn đồ cũng phải làm vinh hiển danh của Ngài bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phải, Đức Thánh Linh đã đổ xuống và quyền năng của Ngài đã tràn đầy cho các sứ đồ ngày xưa. Họ đã làm những việc lớn lao cho Đức Chúa Trời, và ngày hôm nay Ngài cũng còn tiếp tục làm những việc đó, quý ông bà anh chị em ơi. Ngài còn tiếp tục làm những việc đó cho Ngài. Ở tại Bến Tre, chúng tôi có một cái điểm nhóm ở tại đó. Anh em nhóm lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Và hầu như là anh em bị tấn công, bị bắt bớ luôn về cái tình trạng này. Và có một điểm nhóm của một cái nhóm khác ở gần đó, Chúa làm việc rất là đặc biệt. Cái ông mà công an của xã, công an của cái ấp đó, được cử đến để mà theo dõi cái buổi nhóm. Và khi mỗi khi con cái Chúa tập hợp nhóm rồi, cái ông đi lén lén lên, ông núp ở ngoài sa hè theo dõi coi chuyện gì xảy ra. Và suốt một thời gian mà hội thánh không biết gì hết, cứ tới nhóm hát rồi khen Chúa, làm chứng ơn phước Chúa, chương trình giống giống như chúng ta đây vậy đó, nhưng mà hát những bài hát đoạn ca mạnh mẽ hơn, cầu nguyện cũng mạnh mẽ, làm chứng nhân phước Chúa, rồi cái anh em đọc lời Chúa, chia sẻ gì Chúa ban cho vậy. Ở về Một ngày kia thì cái anh đó ảnh lợi ngay trước cửa, ảnh xô cửa vô, hồi thánh thấy hết hồn và rồi thấy xe xa tới nữa rồi. À, nhưng mà ông nói rằng cô bác cứ bình tĩnh, đừng có sợ, tôi không có đến đây bắt đâu. Nhưng mà tôi đến đây để xin hội thánh hướng dẫn tôi tin Chúa. Thì hội thánh ngạc nhiên, sao mà ông muốn tin Chúa? Thì ông nói rằng tôi đã theo dõi mấy tháng rồi, và tôi thấy quý vị nói về Chúa, nói về phước hạnh của Chúa, chữa lành, Chúa giải quyết bao nhiêu nan đề. Tôi nan đề nhiều quá, tôi muốn được Chúa giải quyết, giờ cho tôi tin Chúa. Và cảm ơn Chúa, hội thánh mừng quá hướng dẫn ông tin nhận Chúa. Tin nhận Chúa xong, cảm ơn Chúa, sau đó Chúa chữa lành cho ông. Rồi ông đưa vợ con đến tin Chúa, Chúa chữa lành vợ con của ông. Rồi Chúa giải quyết những rắc rối của ông, mọi cái ông được tốt lành hết. Thế thì cấp trên, sau đó cấp trên mới gọi ông lên hỏi sao, theo dõi cái điểm nhóm đó tới giờ sao rồi, phải báo cáo. Thì ông nói tốt quá. Ủa, ông nói cái gì nó lại cái, nó tốt lắm, nó sao tốt? Bộ ông bị chúng nó dụ rồi phải không? Ông nói không, tôi theo dõi rất kỹ và họ nói những điều tốt lành lắm. Nói Chúa quyền năng và thật sự nghĩa là Chúa đã làm những việc đời sống họ mình. Tôi nghe, tôi biết rõ mà. Nói bộ ông cũng theo đạo đó rồi, tôi cũng tin Chúa luôn rồi. Nói ông làm vậy thì chết rồi, sao được? Cuối cùng thì bây giờ ông phải chọn đi, một là đảng, hai là Chúa, ông chọn ai? Và cuối cùng thì ông nói tôi chọn Chúa. Thế là họ khai trừ ông ra khỏi cái lãnh vực của ông đó. Và ông bắt đầu nhóm lại với hội thánh, ông sinh hoạt, ông được anh em hướng dẫn dạy dỗ lời Chúa dần dần. Và sau đó ông được học tập và ông trở thành một trưởng nhóm để lãnh đạo một cái nhóm khác bởi ơn của Chúa ban cho. Và ông lên ông gặp tôi, ông nói cảm ơn Chúa quá mục sư, đúng là Chúa làm, Chúa có chương trình cứu tôi. Và bây giờ tôi thật sự chỉ biết dâng cuộc đời của tôi cho Chúa để phục vụ Ngài mà thôi. Phải quý bạn chị em ơi, tầm quan trọng của sự nhận độ đầy Đức Thánh Linh là để Ngài muốn cho chúng ta sống trong sự hiện diện của Ngài, sống trong năng quyền và sức sống tươi mới từ nơi Ngài, để chúng ta tiếp tục bước đi và làm vinh hiển Chúa Giêsu Christ ở trên đất này, vì chính Ngài đã ban cho chúng ta Đức Thánh Linh năng quyền của Ngài. Amen. Chúa ban phước cho các bạn chị em, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện.